Express.
Ông già thật là quá đáng.
Tôi tin nhỉ?
Này.
Dạ.
Người trẻ ngày càng xa cách với bố mẹ, khoảng cách giữa các thế hệ gia tăng.
Cứ nghĩ là mình kiếm thật nhiều tiền để mình cho bạn những cái điều kiện tốt nhất, không có thiếu thốn bất cứ một cái gì. Mình đang rất vất vả vì nó rồi, và tại sao mà nó lại không cảm thấy vui?
Nhiều phụ huynh đang loay hoay tìm cách kết nối với con.
Chị đọc sách rất là nhiều này, chị tham gia các khóa học này, cũng đang trên hành trình học làm cha mẹ.
Quý vị đang nghe VinExpress hôm nay. Mong mọi điều tốt nhất cho con, chị Kim Thảo ở Hà Nội luôn muốn con làm theo ý mình, càng khuyên con lại càng chống đối.
Là gia đình là công chức, rất là trí thức, mình nghĩ là mình yêu thương con. Mà con cái nó có thành hay nó ngoan, đấy mới là cuộc sống của mình. Chị áp đặt một cách là tất cả mọi cái nó phải tròn, ép buộc là con phải được học sinh giỏi, phải bằng người ta chứ không thể được thua người ta được. Chị chỉ cần ngồi đây thôi nhá, là chị không cần nhìn nhưng chị biết nó đang làm cái gì. Tất cả mọi kỳ vọng các thứ là chị kỳ vọng vào bạn ấy quá. Đến lúc mà mức độ mà vị điểm 8 bạn ấy không dám nói với chị mà. Mình muốn kiểm soát các bạn ấy từ cái suy nghĩ cho đến hành động, từ điểm số này cho đến quan hệ bạn bè.
Chị Lê Phương nói dưới tình yêu thương của chị, con dần xa cách và trở nên cộc cằn.
Bạn ấy sẽ không tâm sự những chuyện ở trên lớp với mình nữa. Bạn cũng trở nên rất là cộc cằn với cả trên trường lẫn như là ở nhà với bố mẹ. Không thích nói chuyện, tức là chỉ thích xem tivi, điện thoại hay gì đó thôi, chứ không muốn có một cái sự giao tiếp gì cả. Con cảm thấy rất là khó chịu mỗi khi mà xảy ra bất cứ một cái vấn đề gì mà mẹ hỏi đến con ấy, thì con đều gạt sang này. Tóm lại là không thích nói chuyện mẹ. Đấy là việc của con, không phải việc của mẹ. Dù mẹ có muốn ôm một cái, mẹ có muốn gần gũi, con sẽ phản ứng rất là mạnh mẽ luôn. Cứ mình càng lao vào thì con mình càng dễ ra. Cảm thấy như là phải đưa bạn đi khám tâm lý, khám cái tâm lý cho cả mẹ lẫn con luôn á. Bạn ấy cứ nói rằng là mẹ áp đặt con này, mẹ giết con bằng lời nói. Có một cái giai đoạn mà hai mẹ con nhìn vào mặt nhau và gào lên với nhau, không ai chịu nhường ai hết. Đến nỗi mà chị lên trước bàn thờ, chị quỳ xuống và chị khóc như mưa như gió. Tức là lúc đấy mình không còn bấu víu vào cái gì được nữa. Mình đang rất vất vả vì nó rồi. Và tại sao mà nó lại không cảm thấy vui, nó không cảm thấy hạnh phúc. Và con còn muốn cái điều gì nữa khi mà bố mẹ đang dành tất cả những điều tốt đẹp nhất con như vậy rồi. Mà con nhìn thấy mình mà nó lại cảm thấy nó ghét bỏ như vậy.
Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng trở thành vấn đề của nhiều gia đình. Không chỉ ở Việt Nam, thực trạng này xuất hiện ở nhiều nước phát triển. Điển hình như ở Mỹ, nghiên cứu đăng trên tạp chí Hôn nhân và Gia đình vào năm 2023 cho thấy 26% người trưởng thành xa lánh cha và 6% xa lánh mẹ. Còn theo nghiên cứu trước đó, cứ 4 người trưởng thành thì có một người xung khắc với cha mẹ. Hầu hết mâu thuẫn đều do phía con khởi xướng. Theo chuyên gia, 3 nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này. Đầu tiên là do cách giáo dục con kiểu áp đặt và kiểm soát. Đó cũng là vấn đề xảy ra với gia đình chị Kim Thảo. Nguyên nhân thứ hai được chỉ ra là sự kỳ vọng lớn của cha mẹ vào con cái, gây áp lực tâm lý khiến cho trẻ dần không muốn gần gũi với bố mẹ. Mong hai con có cuộc sống tốt nhất. Nhiều năm qua, chị Lê Phương, 38 tuổi ở Nha Trang chỉ mải lao vào kiếm tiền, tìm những ngôi trường đắt nhất cho con. Đầu tư hết vào con, chị kỳ vọng con sẽ đạt được những thành tựu xuất sắc. Song càng cố, chị lại càng thấy con chống đối.
Mình cũng lao vào mình kiếm tiền, mình chỉ nghĩ đến chỉ kiếm tiền thôi. Mình kiểm soát bạn ấy bằng cách là con đi học hết chỗ này chỗ kia rất là tốt. Những cái nơi mà tốt nhất, đắt tiền nhất là mẹ đều cho con trải nghiệm hết. Mình đang muốn mọi thứ trong cái cuộc đời con, mọi thứ trong đầu con, mọi thứ xung quanh con. Mình phải biết tất cả mọi thứ trong đầu con nó đang nghĩ gì, nó đang muốn cái gì, nó đang cần cái gì, nó đang thích cái gì. Kể cả đối với bạn bè nó, chứ không phải là chỉ với mình trong gia đình. Tức là mình cứ nghĩ rằng là những cái mà chị đang cho con đó là những tốt nhất rồi. Chị luôn luôn nhớ một cái câu là 10 năm trước họ nhìn vào cha mẹ bạn để đối xử với bạn. Và 10 năm sau họ nhìn vào bạn để đối xử lại với cha mẹ bạn. Thì mình muốn là con mình nó không để cho ai nhìn vào con mình như vậy. Và con mình cũng không có bất cứ một cái sự thiếu thốn nào cả. Khi mà con còn nhỏ thì mình cứ nghĩ là mình chỉ cần cung cấp cho bạn ý, gọi là mình cố gắng mình kiếm thật nhiều tiền.
Một khảo sát ở quy mô 20 tỉnh thành phố Việt Nam cho thấy 54,7% học sinh phổ thông cho rằng bố mẹ luôn đặt kỳ vọng quá nhiều vào các em, muốn con mình học tập tốt hơn hoặc trở thành một người giỏi hơn. Chỉ có 28,5% học sinh nói rằng bố mẹ hoặc là người thân các em hiểu được những khó khăn và lo lắng của các em. Một khảo sát được thực hiện bởi OpenPoll với khoảng 2.000 cha mẹ của những đứa trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 16 tuổi cho thấy 82% cha mẹ bị con cái phàn nàn vì không dành đủ thời gian cho con. 82% cha mẹ cảm thấy con cái họ lớn lên quá nhanh trong khi họ chưa dành cho con thời gian thực sự giá trị. 41% thừa nhận rằng họ đã bỏ lỡ ít nhất một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của con mình. Nhiều phụ huynh thừa nhận không nhìn ra lỗi đến từ phía mình.
Rất là nhiều cha mẹ không nhận ra cái điều đấy. bạn ấy dùng từ là mẹ giết con bằng lời nói ấy, tức là tổn thương bạn ấy ấy, bằng những cái lời nói của mình. Nhưng mà mình thì mình không cảm thấy cái điều đấy. Chị là chi hội phụ huynh, khi mà xảy ra mâu thuẫn của các bạn ở trong lớp thì chị có lên và chị đứng ở trước lớp, chị có nói chuyện với các bạn, thì chị chỉ nói một câu rằng là bản thân cô Phương cũng có rất nhiều lỗi với Hải Minh, và khi mà cô làm sai thì cô vẫn sẵn sàng xin lỗi bạn. Cô cũng nói với con rằng là cô là lần đầu tiên làm cha làm mẹ, cô cũng chưa bao giờ được làm cha mẹ, và cô cũng xin Hải Minh là bạn đầu tiên, cô cũng đang trên hành trình học làm cha mẹ, và cô rất mong được sự hiểu và sự thông cảm từ các con cho những cái lỗi lầm mà trong quá trình nuôi dạy các con mà đã làm cho các con bị tổn thương.
Lúc đấy bố mẹ mình có thể là không đúng, thế nhưng bố mẹ mình vẫn là chỉ là yêu thương mình thôi.
Đau đớn vì thương con nhưng bị con xa lánh, nhiều phụ huynh tìm cách kết nối với con. Chị Lê Phương chủ động cắt giảm công việc, tắt các thiết bị điện tử, dành thời gian chất lượng bên con.
Buổi tối, ví dụ như chị bận thì bà có thể chơi với bọn trẻ con, hoặc là nếu mà tuần nào ba về thì ba có thể dành thời gian để chơi với các con, ngồi chơi cờ với con chỉ khoảng 30 phút chẳng hạn. Rồi cuối tuần thì sẽ cho hai anh em đi tắm biển, rồi đi chơi, dắt tay bạn ấy, hai mẹ con phớt điện thoại nhà luôn, cùng với nhau đi xem phim, thì ăn cùng với nhau, và bạn trở thành một con người hoàn toàn khác. Về lúc ăn cơm này, cũng tâm sự với con này, và mình cũng chia sẻ với con về cái công việc của mình. Mình thay đổi cái ngôn từ, nhưng mà cái ngôn từ đó là cách mà mình chia sẻ những cái suy nghĩ của mình, những cái mình gặp phải, để con nó hiểu là mình cũng đang như thế nào, chứ không chỉ là mình hỏi về con, mà cũng để cho con biết về mình nữa. Thì dần dần bạn cũng cân bằng dần lại, rồi sau đó là chị nói chuyện với bạn nhiều hơn.
Chị cũng tích cực đọc sách và tham gia các khóa học để hiểu con. Thay vì áp đặt, chị học cách lắng nghe, đối thoại và chủ động nói lời xin lỗi. Xong kết quả mới chỉ đạt được khoảng 70%.
Ví dụ như là cuối tuần này thì mẹ con mình sẽ đi xem phim, nhưng con phải hoàn thành hết bài tập của con chẳng hạn. Nhưng mà đó là phải là sự đạt được cái sự thỏa thuận giữa mẹ và con nhé. Chị lắng nghe bạn ấy hơn, ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Cứ để cho bạn ấy nói, giải bày hết đi đã, thì mình hãy cho lời khuyên hay gì đấy. Mặc dù là bạn đã chấp nhận nói chuyện với mình rồi, nhưng mà lắng nghe thật sự chị vẫn chưa hoàn toàn làm được cái việc đấy, 70%.
Còn chị Kim Thảo từng quá khắc nghiệt với con lớn, nên chục năm nay tình cảm mẹ con vẫn chưa thể hàn gắn lại. Với con thứ hai, chị chọn cách làm bạn, cởi mở với con kể cả chuyện khó nói.
Thì đứa lớn thì chị, để mà bạn ấy chia sẻ lại thì chắc là không có. Cho đến bây giờ thì cũng chia sẻ nhưng nó không thoải mái đâu. Ít cái độ chia sẻ, vì nó vẫn có trong lòng, nó có một cái gì đấy nó mặc cảm. Từ cái kinh nghiệm từ bạn lớn ấy, con thứ hai nó phải vào lớp 2 ấy, bắt đầu chị mới thay đổi đấy. Từ cái điểm số này, từ học hành này, tất cả mọi cái này, xong nói chuyện này, chị thả lòng ra, không phải ép buộc là con phải được học sinh giỏi. Chị coi như một người bạn, đến bây giờ cũng thế, mình suy nghĩ nó thoáng ra thôi. Từ cấp 2 đã thích thích các bạn, có một bạn đã thích rồi, nhưng chị không cấm, và chị phân tích thôi.
Càng cấm nó và càng lao vào, và càng cấm mình càng không kiểm soát được nó luôn.
Chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng thay đổi tư duy là chìa khóa vàng giúp các thành viên dần mở lòng, kết nối trở lại.
Trước khi chúng ta tìm cách nói chuyện hay kết nối lại thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ và đặt ra nhiều kịch bản với nhiều những phương thức nói chuyện, tâm sự khác nhau, và mình học cách chấp nhận chúng ta không thể sử dụng những cái tiêu chuẩn của chúng ta được. Và bên cạnh đó chúng ta lại cần phải nhớ chính chúng ta ngày xưa, cái thời thanh niên sôi nổi ấy, chúng ta cũng đã làm những trò điên rồ, nỗ lực làm sao để mình không động chạm đến những cái gì riêng tư quá mức của bạn ấy, không phá hỏng thế giới riêng của bạn ấy, và không chỉ trích, không bôi nhọ, cũng như không khiến cho bạn trở nên hình ảnh quá xấu trước mặt tất cả mọi người. Tạo cho mình những cái cơ hội để được làm bạn cùng với con. Mình cũng học hỏi những cái ngôn từ tin của các bạn ấy để bạn ấy cảm thấy là à, mẹ cũng cố gắng để mẹ hiểu mình hơn. Các bạn trẻ cũng cần trao đổi với bố mẹ mình những cái điều hết sức là hiện đại bây giờ, ví dụ như chăm sóc da như thế nào, những cái kiểu quần áo, rồi cái cách nói chuyện với con mình, thì cái câu nói nào sẽ là câu nói tác động, câu nói nào sẽ không phải là câu nói tác động. Và đôi khi mình cũng phải nói với bạn những câu là mẹ xin lỗi, đã có lúc mẹ rất là nóng, ví dụ như câu này câu kia mẹ đã nói không đúng. Cả hai bên muốn mà hợp tác được với nhau thì rõ ràng cả hai bên đều cùng phải lùi một bước, đều phải dẹp bớt cái tôi của mình đi. Các bạn trẻ cũng cần trao đổi với bố mẹ mình những cái điều hết sức là hiện đại bây giờ, ví dụ như chăm sóc da như thế nào, những cái kiểu quần áo, rồi cái cách nói chuyện. Và chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn hơn đối với cái sự chậm chạp của bố mẹ. Các bạn trẻ cần phải nghĩ lại là thời điểm các bạn học đi, học nói, bố mẹ mình đã phải nâng rất từng bước chân một. Kiên nhẫn đó không phải là một ngày hai, mà nó kéo dài cả năm cả tháng. Vậy thì liệu rằng chúng ta có cần kiên nhẫn với bố mẹ mình cỡ 1-2 buổi hay không?
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.